Chương 14 phần 1. Suốt một tuần lễ trời mưa tầm tã, chỗ ngồi, chỗ nằm của cha Minh và tôi bị nước tạm ướt, phải di chuyển ép sát vào bên trong. Ban đêm nghe tiếng nước chảy liên tiếp từ các rãnh bên hè xả liêm xuống ống cống ở cuối trại giam. Thời tiết thay đổi, lạnh bất ngờ. Tôi nằm ngủ, hai chân co lên, đầu gối áp sát vào ngực. Buổi sáng thức giấc, bỗng thấy chiếc áo trùng của cha Minh đắp lên tôi từ hồi nào. Tất cả những người tù bị giam trong nhà mưa, đó là một phòng chật, thấp, lập tôn. Tù ở trần trùng trục, chỉ có thể đứng và ngồi chứ không thể nằm. Ngày cũng như đêm, mồ hôi vả ra như tắm. Gặp cơn mơ thứ thiệt của trời đất, đã có dịp được mặc quần áo. Tôi bị bệnh thực sự. Tôi nghe lạnh từ trong xương lạnh ra. Tôi không có cách nào giữ cho hai cái quai hàm đừng đập vào nhau. Tôi thấy cái diễn ra trước mặt mình vô số hình ảnh, người quen kẻ lạ, thánh thượng thiên đàng, bóng dáng địa ngục, phố xá người đông đúc chen nhau đi, những quán cà phê, khách hàng ra vào tấp nập, những đốm sáng bay ngược chiều thổi vào mắt tôi với tốc độ của chiếc máy bay phản lực. Tôi thấy khuôn mặt Quỳnh nhạt nhòa nước mắt. Tôi nghe tiếng con tôi khóc trong nôi giữa căn nhà ở hẻm Lê Văn Mùi, khu Mã Lạng ngập nước, những chiếc dép cao su, những tờ giấy trôi lềnh bềnh. Chỉ qua màn ảnh trí nhớ tôi còn là một người đàn ông tên Trần Lâm Thăng chạy chiếc xe Lamborghini màu bạc. Sau lưng ông ta là một cô gái tên Quỳnh, gầy nhom, cao, hai con mắt dưng mông cổ. Trời mưa to, xe chết máy trên đường Lê Lai gần nhà ga xe lửa, nơi ông cũng bị nghẽn khiến con đường đã trở thành một dòng sông. Cả hai ướt như chuột lột. Chiếc áo mưa nhà binh mặc ngược trước ngực người đàn ông không che nổi những giọt nước thổi vào da thịt cả hai. Rát lạnh, co ro, Sài Gòn trở lại trong trí nhớ tôi, không phân biệt đâu là trời đêm trước, sau tháng 4 75. Tuấn luật sư mặc áo bỏ ngoài quần, mang dép râu, giọng nói cách mạng. Ông Mười Tân với hai con mắt lạnh, những ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn, điếu thuốc luôn luôn gắn trên môi, bộ quần áo kaki màu bộ đội, tóc bạc cắt ngắn sát da đầu. Đó là con người mạnh và cứng, cực kỳ thiên kín, một con người rất chủ nghĩa, yêu ghét rạch ròi như thế. Ngoài hai màu trắng và đen ra, trên đời này không còn một màu sắc nào khác. Như thể đời sống chỉ là một bài toán chỉ có hai đáp số: nếu không chung thì nịnh, nếu không ngay thì gian, nếu không là thế này thì phải là thế kia, không thể vừa là cái này vừa là cái kia. Rạch ròi, phân minh, chính xác. Tôi thấy tôi như một con nhện đi trên những sợi thần do con người răng. Tôi nhớ từ chỗ nằm, tôi có thể nhìn thấy cái vòng cửa nhỏ của chiếc xà liêm nhốt một người nữ tù. Thấp thoáng, hai con mắt dại đi vì bóng tối. Tiếng xích sắt của Tư Long khu không còn vang đến tai tôi, nhưng tôi vẫn còn nghe rõ mồn một, như thể tôi đang nằm trên bên ông. Mộng mị, chiêm bao, tưởng tượng, bệnh tưởng, tôi nhìn thấy cả quá khứ và tương lai. Quá khứ của tôi, những ngày dài buồn chán kể từ một thời tuổi thơ bơ vơ lạc lõng cho một gia đình ly tán, cho đến tuổi một thanh niên học hành lỡ dở, đầu óc tràn ngập mặc cảm và cay đắng. Như một người đứng bên lề cuộc đời, tôi câm điếc đôi mù trước cảnh sống ngột ngạt của một thành phố xa đọa. Tiếng đệ bác đêm đêm vọng về như một người quen gọi tên mình, nhưng tôi cứ giả điếc làm ngơ, nhất định không nghe. Tôi chạy trốn những giọt nước mắt và máu, lựu đạn nổ ở ngã tư đường, bom trong rạp hát, mình Claymore trên một nhà hàng nổi ở bến tàu, nơi tôi vừa bước ra trước đó chưa đầy 5 phút. Chiến tranh không thập thò ở ngưỡng cửa thành phố, chiến tranh đã hòa tan trong không khí với hơi lựu đạn cay, với những bánh xe nhà binh bị đốt cháy nằm ở giữa mặt đường. Để tự trấn an mình, tôi lý luận cho riêng mình rằng ở ngoài chiến trường dù sao vẫn còn rẻ hơn ở thành phố. Một nơi người ta có thể nhận diện kẻ thù, còn một nơi người ta không biết ai là ai. Bịt mắt trước ánh sáng tung tóe của những trái hỏa châu soi xuống vùng ven đô, tôi đã sống trong cảnh đôi mù của một con người tàn phế. Chiến tranh ở đâu? Bao nhiêu bạn bè tôi đã cầm súng ra mặt trận để rồi sau đó làm nạn nhân. Cũng có đứa chưa kịp cầm lấy khẩu súng, cây gậy giết người, đã phải làm ngay nạn nhân thời chiến. Chiến tranh ở đâu? Khi cha tôi bị bắt, phải bước qua cái nghĩa địa đầy mồ mả của những người trong gia tộc, để rồi sau rốt đành lấy những giọt rượu của người chi kỷ đốt cháy những ngày cùng tháng tận. Chiến tranh ở đâu khi người anh tôi khoác cái súng lên vai đi khắp bốn vùng chiến thuật, để cuối đời về nằm bẹp dí trên chiếc giường bệnh chờ chết mà không nhận được một lời thăm hỏi. Anh đã là một người chiến sĩ vô danh, được tổ quốc ghi ơn. Khi hết còn thở, khi bà chị dâu tôi sanh ra đứa con đầu lòng, tưởng rằng chiến tranh đã hết nên đặt tên cháu là Đình Chiến, Trần Đình Chiến. Nhưng chiến tranh vẫn còn hiên ngang tồn tại. Trời cho Đình Chiến kịp đến tuổi động viên thi hành quân dịch vào quân trường, súng trên vai đi bốn vùng chiến thuật với vết thương trên vai trên ngực, để rồi cuối cùng cũng còn kịp thì giờ chán để cháu bước vào trại cải tạo như một tù binh. Tôi đâu phải là thiền sư, sau bao năm sống trong cảnh tối tăm vật và bây giờ nằm trong trại giam, nghe tiếng mưa rơi trên mái tôn, ngửi mùi hôi thối của cống rãnh chảy ngậm chỗ nằm, bỗng giật mình thấy ánh sáng. Nhưng tôi biết rằng ánh sáng đó là một điều có thật. Tôi nghiệm ra cuộc đời không đến nỗi bi thảm như tôi nghĩ, tôi tưởng. Những quả chuối treo lủng lẳng ở cửa sổ phòng giam của người phụ nữ bị bắt vì tội phản động, dám chống lại chính quyền cách mạng. Mới hôm qua còn xanh, nay đã chín vàng. Từ chỗ nằm của tôi đã có lần thấy mấy tên công an áo vàng dẫn chị đi làm việc, ngang qua rặng nước. Tôi thấy chị cười khi người tù cắt tóc đang cạo trọc nửa đầu của một người tù khác là tôi. Nụ cười của người tử tội dạy cho tôi biết bao nhiêu điều. Với cái vẻ đẹp ở đâu cũng có, vấn đề là mình có nhìn thấy nó và biết chia sẻ với nó không. Tôi nhớ lại những ngày nằm chung xà lim với Tư Long, công thần hãn mã như Tư Long mà còn bị cái chế độ Tào Tháo giam nhốt không biết ngày nào ra, thì cái thứ người như tôi có gì để mà lý đến. Tôi nghĩ đến sáu phần, tên coi tù nào mà ngày nào mà nào có khác chi người tù. Có khác chăng chỉ là cái không gian của hắn rộng hơn, chân cẳng của hắn ít quẩn hơn. Và hai người học sinh của tôi, Kiệt đã chọn cho mình một quyết tâm riêng sau ngày cha cậu tự sát, hoặc đi vào chiến khu chống lại chế độ mới, hoặc vượt biển đến Mỹ học cho thành tài, chờ ngày trở lại quang phục quê hương. Và tôi không quên được những hình ảnh mới nhất của Nhị Hà, một khuôn mặt đầm thắm trong bộ quần áo công an, cái nhìn lạnh lùng, những câu hỏi dửng dưng. Nhị Hà, người học sinh mà có lần Kiệt báo động cho tôi đừng bao giờ nói điều hớ hân gì với cô gái ấy. Bố cô là một người nam tập kết, nhưng cô thì rất căm thù dân Nam Kỳ. Năm 54, khi tập kết ra Bắc, ông họa sĩ Đặng Thanh Chánh chia tay với vợ và con trai lúc đó mới 8 tuổi. Hẹn 2 năm sau đất nước thống nhất trở về đoàn tụ. Nhưng ai ngờ, 2 năm đất nước vẫn chia lìa. Năm 58, ông họa sĩ tập kết, người chuông vẽ những bức tranh ca ngợi lính Cụ Hồ, được đảng cho phép lập gia đình với một nữ văn công trong đoàn kịch nói Hà Nội. Nhị Hà ra đời, bố là họa sĩ, mẹ là văn công. Nhị Hà ưa thích văn học cũng là một lẽ dễ hiểu. Bà Chánh ở Sài Gòn, khổ nhọc nuôi con, không nhận một tin tức nào của ông chồng. Bà gá nghĩa với một ông thầu, khoán người Bắc di cư. Ngoài đứa con trai riêng với ông Chánh, bà có thêm ba đứa con gái với người chồng sau. Tháng 4 75, ông cán bộ họa sĩ trở vào Sài Gòn. Ông thầu khoán bị chế độ mới bắt đi tù cải tạo vì thuộc thành phần tư sản mại bản. Ông Chánh tìm lại, gặp lại người vợ cũ. Nhưng có lẽ lương tâm ông đắn đo nên gặp lại người xưa không? Cũng có lẽ lập trường chính trị của ông bị chao đảo. Ông đứng thập thò giữa biên giới đảng và vợ cũ. Đứa con trai của ông đã trình diện đi học tập cải tạo vì là sĩ quan của chế độ cũ. Bà Chánh khóc lóc xin ông tìm cách cứu giọt máu riêng của hai người, và nếu có thể cứu người chồng mới đã có ba mà con với bà. Ông Chánh không nhận lời, cũng không nói thẳng là từ chối, nhưng rõ ràng là ông không làm gì để cứu người con là sĩ quan biệt động trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Người ta nói ông Chánh đã tìm cách chinh phục người vợ cũ, bỏ mẹ con Nhị Hà, không ngó ngàng đến, và sau đó dọn về ở hẳn trong biệt thự của người vợ trước. Nhị Hà có lần nói thẳng với mấy người bạn trai, những học sinh cũ của Sài Gòn cũ, rằng cô rất ghét người Sài Gòn, giống dân bạc tình bạc nghĩa, chỉ biết chạy theo vật chất mà quên theo cái tinh túy là tâm hồn. Nhị Hà là một trong những số đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cực tả trong thành đoàn. Không một chiến dịch nào do thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố mở ra đánh vào dân Sài Gòn mà không có sự tham dự của Nhị Hà. Các vụ đánh tư sản, đổi tiền, tịch thu văn hóa, phẩm gọi là phản động và đổi trụy, tấn công nhà vàng, ruồng ốp, sách báo cũ, đâu đâu cũng thấy Nhị Hà đi hàng đầu. Sau cùng Nhị Hà vào ngành công an, cô thấy không ngành nào thích hợp cho lòng thù hận của cô bằng ngành này. Còn tương lai? Tương lai thì sao? Tôi cần gì tương lai? Hiện tại tôi sống chưa xong, chưa hết. Việc gì tôi tìm kiếm tương lai? Tôi nhớ lại nụ cười của người nữ tù, một mái tóc rối bù, một khuôn mặt xanh xao, một bộ quần áo màu đen, bạc móc. Nhưng nụ cười ấy đã làm ấm lại cái mùa đông tù ngục của hiện tại. Nụ cười ấy làm tan đi trong tôi những ý nghĩ đen tối chết chóc suốt bao nhiêu ngày nay. Tôi nhớ Tư Long, sợi xích sắt nặng nề buộc vào hai cườm tay, hai cổ chân, khua động rên xiết. Hai sợi xích còn nặng hơn cả tấm thân toàn da với xương, khẳng khiu còi cọt. Tên cuồng tín chủ nghĩa sau cùng đã thốt lên: tôi phải sống, để nhìn cái lũ đó chết. Chứ tôi đâu có dạy gì chết trước cái lũ đầu trâu mặt ngựa đó. Anh Thăng! Bất ngờ có người gọi tên tôi, và tôi cảm thấy có một bàn tay lay lay bả vai tôi. Tôi mở choàng mắt dậy. Người đàn ông ngồi chồm hổm ngay chỗ tôi nằm là một cai tù. Tôi biết chắc như vậy bởi vì tôi thấy y có đeo đồng hồ. Anh có phải là Trầm Lâm Thăng không?
Phải.
Hôm nay có thăm nuôi, sao anh không ra sân chờ nghe tên?
Tôi bị bệnh, mà tôi không chắc là nhà tôi biết tôi đang ở đây.
Anh không nên bi quan như vậy, nên rửa mặt rửa mũi đi. Tôi chắc hôm nay anh có người nhà thăm à.